Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 10 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tiếp tục xảy ra xô xát trong các cuộc biểu tình ở Hồng Kông ngày Chủ nhật. Giới chức cấp cao Bắc Triều Tiên khẳng định sức khỏe của lãnh tụ Kim Jong-un không có vấn đề gì. Và thị trấn biên giới của Syria liên tục bị các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tấn công.
Thưa quý vị, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Hồng Hoa sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện về mua bán hôn nhân ở thị trấn Lâm Kỳ thuộc tỉnh Hà Nam của Trung Quốc. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Bây giờ, mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Cảnh sát Hồng Kông xô xát với người biểu tình sáng sớm Chủ nhật. Cảnh sát đã dùng bình xịt hơi cay và dùi cui trong quận Mongkok, nơi trước đó đã xảy ra các vụ xô xát giữa sinh viên thân dân chủ và những người đối kháng. Cuối ngày thứ Bảy, các thủ lãnh của Hiệp hội sinh viên chính đồng ý một cuộc thương lượng mới với chính phủ nếu chính phủ bảo đảm rằng cảnh sát bảo vệ cho người biểu tình mà hôm thứ Sáu đã bị các băng đảng tấn công ở Mongkok. Các thủ lãnh sinh viên cũng nói rằng họ sẽ để cho nhân viên chính phủ trở lại làm việc vào thứ Hai. Hành chánh trưởng quan Hồng Kông Lưu Chấn Anh hôm thứ Bảy cảnh cáo rằng mọi hành động cần thiết sẽ được thực hiện để bảo đảm cho nhân viên chính phủ có thể đến văn phòng làm việc vào tuần tới. Hàng vạn người biểu tình đã tập trung bên ngoài trung tâm hành chính Hồng Kông trong một khoảng thời gian sau tuyên bố của ông Lưu. Họ thề quyết sẽ tiếp tục tranh đấu đòi có nhiều quyền hơn trong việc bầu chọn lãnh đạo. Các thủ lĩnh sinh viên nói rằng họ sẵn sàng để cho nhân viên chính phủ trở lại văn phòng làm việc nhưng sẽ tiếp tục chiếm khu trung tâm tài chánh. Cả hai bên đổ lỗi cho nhau đã châm ngòi cho bạo động hôm thứ Sáu. Cảnh sát đã bắt giữ 19 người liên can đến các vụ xô xát đã làm 18 người bị thương, trong đó có một số cảnh sát viên. Một giới chức hàng đầu của Bắc Triều Tiên nói với Bộ trưởng Thống nhất Nam Triều Tiên rằng sức khỏe của lãnh tụ Kim Jong-un không có vấn đề gì cả. Bộ trưởng Thống nhất Ryu Ki-hee hôm Chủ nhật cho hay ông đã hỏi ông Kim Jong-un, bí thư đảng công nhân cầm quyền Bắc Triều Tiên, về những đồn đại rằng lãnh tụ trẻ Kim Jong-un đang bị bệnh, nhưng bí thư Kim khẳng định rằng không có vấn đề gì cả. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên trước đó được thấy trên truyền hình đi khập khiễng và hơn một tháng qua đã không xuất hiện trước công chúng. Một sự vắng mặt bao trùm trong chuyến thăm bất ngờ đến Nam Triều Tiên của ba phụ tá hàng đầu của lãnh tụ họ Kim. Phái đoàn Bắc Triều Tiên đã họp với Bộ trưởng Thống nhất Ryu của Nam Triều Tiên hôm thứ Bảy tại Incheon, và hai bên đồng ý nối lại các cuộc đối thoại cấp cao đã bị đình hoãn nhiều tháng qua. Các cuộc đàm phán được dự trù sẽ diễn ra trong khoảng thời gian bắt đầu vào cuối tháng 10 cho đến đầu tháng 11. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Khói lửa bao trùm thị trấn biên giới mang tính chiến lược Kobani của Syria trong lúc giao tranh tiếp diễn giữa các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo và các lực lượng người Kurd được không lực Mỹ yểm trợ. Cuộc giao tranh mới nhất diễn ra một ngày sau khi các giới chức người Kurd nói là các lực lượng nhà nước Hồi giáo đã bắn pháo vào Kobani từ ba mặt trận hôm thứ Bảy. Các cuộc tấn công này là nỗ lực mới nhất của các phần tử chủ chiến để chiếm thị trấn Kobani. Ước tính khoảng 160.000 người hoặc hơn đã di tản qua biên giới vào Thổ Nhĩ Kỳ để tránh bom đạn xung quanh Kobani. Cuộc giao tranh này nay được xem đang làm lu mờ cuộc nội chiến rộng hơn ở Syria. Thị trấn Kobani và các vùng phụ cận đã bị các chiến binh của nhóm nhà nước Hồi giáo liên tục mở các cuộc tấn công kể từ giữa tháng 9, với mục tiêu mở một cầu nối trực tiếp giữa các vị trí của các phần tử chủ chiến này ở tỉnh Aleppo của Syria với cứ địa Rabqa của họ ở phía đông. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã chiếm được hàng chục làng mạc của người Kurd ở gần đó. Trong một diễn biến khác, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã xin lỗi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về những phát biểu trước đó của ông ám chỉ Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép các chiến binh Hồi giáo băng qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để vào Syria và đã giúp vũ trang cho các nhóm chủ chiến. Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc nói rằng Phó Tổng thống Biden đã gọi điện thoại cho ông Erdogan và xin lỗi về bất cứ ẩn ý nào ám chỉ Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp và tạo điều kiện cho sự lớn mạnh của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo hay các phần tử cực đoan bạo động khác ở Syria. Các giới chức y tế liên bang hộ tống hai hành khách trên một chuyến bay của hãng United Airlines đáp xuống tiểu bang New Jersey, miền đông bắc Hoa Kỳ sau khi một trong hai hành khách này có dấu hiệu có thể đã bị lây nhiễm Ebola. Tin của hãng ABC cho biết hai hành khách này là người cha và con gái, cả hai được biết từ Liberia đến. ABC trích lời một viên chức thuyết trình về tình hình này, nói người cha bị nôn mửa trên máy bay nhưng không có chỉ dấu rõ rệt là ông bị lây nhiễm Ebola. Cả hai hành khách được giới chức thuộc Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ mặc áo quần bảo hộ đưa ra khỏi máy bay. Chuyến bay của United Airlines 998 chở hai hành khách này từ Brussels đáp xuống phi trường quốc tế Liberty tại Newark. Tin tức cho biết các hành khách còn lại đã được phép rời khỏi máy bay. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trên sóng trung bình 190 m/s, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Cảnh sát ở miền Nam Mexico vừa phát hiện một mộ chôn tập thể bị nghi ngờ là nơi chôn hơn 40 sinh viên mất tích kể từ các vụ bạo động lan rộng hồi tuần trước. Giới hữu trách nói địa điểm phát hiện được hôm thứ Bảy nằm ở rìa của Iguala thuộc bang bất ổn Guerrero, cách Mexico City 200 km về phía nam. Alrededor del mediodía de hoy fueron localizadas fosas clandestinas. Công tố viên bang Guerrero, ông Inaki Blanco nói khoảng trưa thứ Bảy, những mộ bí mật chôn người được phát hiện ở gần khu đồi tên là Pueblo Viejo. Giám đốc cơ quan điều tra của Liên bang Mexico, ông Tomás Zeron, cho biết. Un grupo de investigadores y agentes del Ministerio Público Federal especializados van rumbo a la entidad. Theo ông Zeron, nhóm chuyên viên điều tra và các chuyên gia công tố đang trên đường đến hiện trường. Nhà nước Mexico không để cho những hành động gây căm phẫn như vậy không bị trừng trị. Ông nói là ông muốn nhấn mạnh rằng nhà nước sẽ vận dụng mọi lực lượng để tìm ra sự thật của vụ này. 22 cảnh sát viên bị bắt ở Guerrero hồi tuần trước sau vụ cảnh sát đụng độ với các sinh viên biểu tình ở Iguala. Các giới chức chính quyền địa phương lên án cảnh sát đã sử dụng vũ lực quá mức với sinh viên. Các giới chức cho hay Ủy ban Nhân quyền Quốc gia đã cử các chuyên gia đến khu vực để giúp giới hữu trách nhận diện các thi thể. Nhiều mộ chôn tập thể được tìm thấy ở nhiều nơi tại Mexico trong những năm gần đây. Hậu quả của bạo động, băng đảng ma túy ghê rợn đã giết hại hàng ngàn người. The Voice of America, VOA. Hàng triệu cử tri Brazil đi bỏ phiếu hôm nay Chủ nhật cho cuộc bầu cử tổng thống mà theo trong đợi sẽ có một vòng bầu cử chung quyết nữa được tổ chức trong tháng này. Các nhà phân tích nói, Tổng thống Dilma Rousseff, người đang tranh cử nhiệm kỳ thứ hai có thể sẽ đạt được nhiều phiếu bầu nhất hôm nay, nhưng có phần chắc sẽ không đạt được mức đa số tuyệt đối để tránh vòng đầu phiếu chung quyết. Bà Rousseff có hai đối thủ chính, bà Marina Silva là một anh hùng của phong trào bảo tồn thiên nhiên toàn cầu và người đã bỏ đảng đương quyền sang đảng xã hội Brazil. Ông Aécio Neves của đảng xã hội dân chủ là một thượng nghị sĩ và là một cựu thống đốc bang. Các nhà phê bình nói rằng Tổng thống Rousseff có thể trông nhờ vào tầng lớp lao động Brazil nhờ các chương trình phúc lợi xã hội hào phóng được khởi sự trong thời gian hai nhiệm kỳ của người tiền nhiệm được sự ủng hộ to lớn của công chúng và là người cha đỡ đầu về chính trị của bà, đó là cựu Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva. Ứng cử viên Silva xuất thân từ một gia đình nghèo làm đồng điền cao su ở Amazon và không được học chữ cho đến tuổi thiếu niên. Bà đã từng một lần có nhiều triển vọng trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Brazil. Tiếng tăm của bà nổi mạnh lên sau khi bà lên thay ông Eduardo Campos, lãnh đạo đảng xã hội, sau khi ông Campos bị thiệt mạng trong tai nạn máy bay hồi tháng 8. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ bà không bằng ông Neves trong vòng đầu phiếu thứ nhất. Bà Silva bước vào cuộc bầu cử hôm nay ở vị trí thứ ba. Đi bỏ phiếu bị bắt buộc ở Brazil. Kết quả bầu cử theo trong đợi sẽ có sau vài giờ tính từ lúc các phòng phiếu ở các tiểu bang cực Tây đóng cửa. Đức Giáo Hoàng Francisco khởi động một cuộc xem xét quan trọng về giáo lý gia đình của Công giáo. Hội nghị của các giám mục có tên là Thượng Hội đồng về Gia đình khai mạc tại Vatican hôm Chủ nhật. Hội nghị dài 2 tuần có thể dẫn đến những thay đổi trong quan điểm của Giáo hội Công giáo La Mã về hôn nhân, sự chung sống như vợ chồng, ly dị, ngừa thai và những vấn đề khác về gia đình và xã hội. Gần 200 giám mục và những người không theo giáo hội từ nhiều nơi trên thế giới sẽ xem xét những cách biệt giữa giáo lý hiện nay của giáo hội công giáo về những vấn đề mà nhiều tín đồ trên thực tế đang làm. Trước khi khai mạc hội nghị, Đức Giáo Hoàng Francisco viết trên Twitter, cùng cầu xin Thượng Đế chỉ đường cho chúng con. Tháng trước, tại Đại giáo đường Thánh Phaero, Đức Giáo Hoàng Francisco đã ban phép cưới cho hơn 20 cặp có quan hệ mà theo truyền thống có thể được xem là phạm tội. Trong lễ cưới có những cặp đã sống với nhau mà chưa làm phép cưới và có những cặp đã có con cái với nhau.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, trong những năm qua, việc mua bán hôn nhân thường là các cô gái trẻ Việt Nam được môi giới, gả bán cho các đàn ông Đài Loan, Hàn Quốc hay Trung Quốc, được bàn tán nhiều ở Việt Nam. Gần đây, thị trấn Lâm Kỳ ở tỉnh nghèo Hà Nam của Trung Quốc đang trở thành một thị trường mới của việc mua bán hôn nhân này. Hồng Hoa có thêm chi tiết trong câu chuyện sau đây.
Lâm Kỳ, một thị trấn gồm các thôn nhỏ nằm rải rác giữa những cánh đồng ngô, sâu trong vùng đồi núi tỉnh Hà Nam, là một trong những tỉnh nghèo của Trung Quốc. Khu vực này cách Việt Nam khoảng 1.700 km, nhưng là một thị trường mới đang được mở rộng và đôi khi bị lạm dụng để mua bán hôn nhân với các nước Đông Nam Á. Nguyễn Thị Hằng, 30 tuổi, là một trong khoảng 20 phụ nữ Việt Nam kết hôn với những người đàn ông ở Lâm Kỳ, đã đến đây vào tháng 11 năm 2013. Phương tiện sinh hoạt cơ bản của cô chỉ là một chiếc giường nhỏ bên trong những bức tường bê tông trần và nhà vệ sinh được che bằng một tấm vải nằm ngoài trời bên cạnh chuồng gà. Song vẫn còn khá hơn so với nơi ở trước đây. Cô cho biết.
Thì mình, anh em bên nhà, anh em bảo là gợi ý bên sang bên Trung Quốc lấy chồng, với lại chồng quan tâm, sướng mình chả phải làm gì cả, chỉ có ăn với chơi thôi. Gợi ý thì cũng bảo mình thế, mách bảo mình thế.
Cô kết hôn với một người đàn ông 22 tuổi ở địa phương. Cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt và được tổ chức bằng một bữa tiệc mừng nhỏ tại quê nhà và ở Trung Quốc. Cô chia sẻ.
Mình sang bên này lập gia đình thì bên nhà chồng quan tâm, bố chồng quan tâm và chồng quan tâm lo lắng cho mình á.
Dịch vụ kinh doanh mai mối hôn nhân này phát triển bởi nhu cầu từ những người đàn ông Trung Quốc ở nông thôn gặp khó khăn trong việc tìm vợ trước tình trạng trai thừa gái thiếu do việc hạn chế số con. Tại Trung Quốc, nơi chỉ cho phép mỗi gia đình có một con, những vụ phá thai lựa chọn giới tính bởi những gia đình thích con trai hơn con gái đã diễn ra trong nhiều thập kỷ qua. Theo số liệu thống kê của chính phủ, cứ 118 bé trai được sinh ra thì chỉ có 100 bé gái. Hậu quả của tình trạng trai thừa gái thiếu này đã dẫn tới sự bùng nổ giá cả cô dâu. Gia đình của chú rể thường phải căng đáng mọi chi phí, khiến cho đàn ông ở các vùng quê nghèo chịu thiệt thòi nhiều nhất. Một cô chủ tiệm tạp hóa cho biết.
Để cưới vợ, nhà cô dâu thường đòi một chiếc xe hơi hay một căn nhà, vì vậy có nhiều tiền hơn thì mới dễ cưới vợ hơn. Ở Việt Nam, họ đòi mức giá thấp hơn.
Thông thường, chi phí để lấy một người phụ nữ Việt Nam là 20.000 nhân dân tệ, tương đương 3.200 đô la Mỹ hoặc 70 triệu tiền Việt Nam. Như vậy là chưa tới 1/4 giá địa phương. Với một giá hời như vậy mà hơn 20 phụ nữ Việt Nam đã tìm thấy cho mình mái ấm tại khu vực này trong những năm gần đây. Rất nhiều trang web chuyên mai mối cô dâu Việt Nam cũng góp phần vào dịch vụ kinh doanh này bằng một loạt những hình ảnh phụ nữ Việt Nam được quảng cáo là tốt bụng và biết vâng lời. Nhân viên của trang web giấu tên cho biết chi phí sắp xếp các buổi hẹn hò ở thành phố Hồ Chí Minh là 3.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 500 đô la Mỹ hay 10 triệu tiền Việt Nam. Và nếu hai người quyết định kết hôn, họ sẽ phải trả thêm 36.000 nhân dân tệ, tương đương gần 6.000 đô la Mỹ hoặc hơn 120 triệu đồng Việt Nam cho chi phí tổ chức đám cưới, bao gồm chụp ảnh cưới. Nhiều nơi thậm chí còn dịch vụ cung cấp cô dâu thay thế nếu cô dâu mới bỏ trốn. Nhân viên trang web vừa kể cho biết nếu phía cô gái xin ly hôn hoặc chạy trốn trong 2 tháng đầu, công ty của cô chịu trách nhiệm tìm một người mới. Tại một nơi tạm trú tại Việt Nam, AFP năm nay đã nói chuyện với khoảng chục cô gái bị người thân, bạn bè hoặc bạn trai của mình lừa bán sang Trung Quốc làm cô dâu. Kiev là một trong số đó. Anh trai của cô nói rằng anh ta sẽ dẫn cô tới một bữa tiệc ở một thị trấn gần nhà. Nhưng kết cục, anh ta lại bán cô cho một người đàn ông ở phía bên kia biên giới. Cô đã bị ép làm vợ người đàn ông này. Phải mất hơn một tháng, cô mới thu hết đủ can đảm để chạy trốn. Cô nói.
Cháu nghĩ là anh ấy không còn tính người nữa. Bởi vì em gái của mình mà anh ấy cũng có thể làm những cái việc như là bán em gái mình sang bên Trung Quốc.
Cũng giống như Kiev, hàng chục cô gái khác thuộc các cộng đồng dân tộc thiểu số ở khu vực phía Bắc Việt Nam và cũng phải chịu chung một số phận. Lang, một nạn nhân khác của buôn người qua biên giới kể rằng:
đi đến bên Trung Quốc thì cháu bị người ta bán đi cho một gia đình để làm vợ. Ở tại gia đình đấy thì người ta không biết là cháu bị lừa. Ở gia đình đấy cháu cứ khóc và cháu đã dùng ký hiệu vẽ để miêu tả là cháu bị lừa.
Theo tờ China Daily của Trung Quốc, cảnh sát nước này đã cứu thoát và hồi hương gần 1.300 phụ nữ nước ngoài chỉ trong năm 2012. Hầu hết họ đến từ các quốc gia Đông Nam Á. Giáo sư xã hội học Phương Cương tại Trường Đại học Chiết Giang nói, không có số liệu rõ ràng và rất có thể tỷ lệ cưỡng ép hôn nhân là không lớn. Mặc dù vậy, truyền thông Trung Quốc vẫn thường ghi lại những trường hợp cô dâu chạy trốn, những người chạy trốn chỉ ngay sau đám cưới. Nhưng cũng có một vài cuộc hôn nhân là tự nguyện. Nhiều người đàn ông ở Lâm Kỳ đã đến Việt Nam làm việc, và tại đây, cô gái Vũ Thị Hồng Thúy, 21 tuổi, đã gặp được chồng mình. Cô kể rằng cô và chồng cô tìm hiểu nhau, yêu nhau và rồi đi tới kết hôn. Cô cho biết.
Ở Việt Nam, sau khi lấy chồng, người vợ vẫn phải đi làm, nhưng ở đây người vợ có thể ở nhà.
Trong khi đó, tại Việt Nam, cũng giống như Trung Quốc, mất cân bằng giới tính khi sinh chủ yếu xảy ra ở miền Bắc, đặc biệt là ở đồng bằng sông Hồng, khu vực mà người dân được cho là thích con trai hơn con gái, cũng khiến nhiều đàn ông Việt Nam rơi vào tình cảnh có nguy cơ không tìm được vợ trong tương lai. Báo chí trong nước hôm 23 tháng 9 đã đăng tải nhiều bài viết cảnh báo về nguy cơ ế vợ của đàn ông Việt sau khi có tin về tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh tăng dần từ 105, 106 lên tới 120 bé trai trên 100 bé gái. Theo nhận định của các giới chức, nếu không can thiệp kịp thời, thì dự tính đến năm 2050, Việt Nam sẽ phải đối mặt với nguy cơ dư thừa từ 2,3 đến 4,3 triệu nam giới không tìm được vợ để kết hôn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to cut, nghĩa là cắt, và một có từ damage, nghĩa là sự thiệt hại, hư hại. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is cut both ways. Cut both ways.
Cut both ways. Cắt cả hai chiều. Tức là cùng một lúc có hai hậu quả khác nhau, thường một xấu và một tốt. Một bà đồng nghiệp của anh James báo cho anh biết về dự định của con gái bà muốn làm đám cưới vào một ngày đặc biệt. Anh nói,
My colleague's daughter loves Christmas so much that she wants to hold her wedding on that day. I can see how special that would be for the daughter, but it might also prove a difficult day to bring together guests who might be busy with their own holiday celebrations. It could cut both ways.
Con gái của đồng nghiệp của tôi yêu thích ngày lễ Noel, đến độ cô ấy muốn làm đám cưới vào ngày đó. Tôi thấy đó sẽ là một ngày rất đặc biệt đối với cô. Nhưng nó cũng sẽ khó cho khách đến dự, vì họ có thể cũng bận với lễ lạc riêng của họ. Quyết định này có cái hay, mà cũng có cái dở. Wedding là lễ cưới và special là đặc biệt. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My colleague's daughter loves Christmas so much that she wants to hold her wedding on that day. I can see how special that would be for the daughter. But it might also prove a difficult day to bring together guests who might be busy with their own holiday celebrations. It could cut both ways.
Kỹ thuật hiện đại đang làm thay đổi đời sống của chúng ta. Trong số đó phải kể đến chiếc điện thoại tinh khôn. Một phóng viên đưa ra nhận xét sau đây.
Smartphones make it easy to stay connected and get information instantly wherever we are. At the same time, they can encourage us to drive less safely because we aren't giving our full attention to traffic. They can cut both ways. There are advantages as well as disadvantages.
Điện thoại tinh khôn giúp chúng ta liên hệ với nhau một cách dễ dàng và tìm được thông tin ngay tức khắc ở bất cứ nơi nào. Đồng thời, nó cũng khiến chúng ta lái xe bớt an toàn vì chúng ta không chú ý đầy đủ đến xe cộ trên đường. Điện thoại này có nhiều cái lợi mà cũng nhiều cái hại. To connect là liên hệ và attention là sự chú ý. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Smartphones make it easy to stay connected and get information instantly wherever we are. At the same time, they can encourage us to drive less safely because we aren't giving our full attention to traffic. They can cut both ways. There are advantages as well as disadvantages.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is damage control. Damage control.
Damage control. Có một từ mới là control, nghĩa là điều khiển, kiềm chế. Damage control là hành động nhằm giảm bớt tai hại hay mất mát. Anh David kể lại câu chuyện vừa xảy ra trong gia đình anh như sau.
Last weekend, at a big family gathering, my cousin, who'd had a little too much to drink, blurted out that he couldn't understand how my aunt ever became a successful hotel manager. My aunt was very upset, along with my relatives. Almost immediately, my cousin told her he was wrong and sent her some flowers. That's damage control. Time will tell whether my aunt will truly forgive him.
Hồi cuối tuần trước, tại một buổi họp mặt gia đình, anh họ tôi uống hơi nhiều rượu, nên buộc miệng nói, anh không hiểu làm sao mà cô tôi lại có thể trở thành một quản lý khách sạn thành công. Cô tôi và bà con thân thuộc rất tức giận. Gần ngay sau đó, anh họ tôi nói với cô là anh sai trái và gửi hoa tặng cô để đền bù lỗi lầm. Thời gian sẽ cho thấy cô tôi có thực sự tha thứ cho anh hay không. To blurt out là buộc miệng nói. Upset là tức giận và to forgive là tha thứ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Last weekend, at a big family gathering, my cousin, who'd had a little too much to drink, blurted out that he couldn't understand how my aunt ever became a successful hotel manager. My aunt was very upset, along with my relatives. Almost immediately, my cousin told her he was wrong and sent her some flowers. That's damage control. Time will tell whether my aunt will truly forgive him.
Anh Drake là một công nhân giỏi trong một xưởng lớn và có hy vọng được thăng chức. Tuy nhiên, ta hãy xem điều gì đã xảy ra cho anh.
There were some doubts about whether Drake would be an effective union president. Then he made a racial remark in a speech at an assembly. At first, he ignored critics. Later, he tried to make a joke of it before deciding to offer a public apology. In the end, his attempts at damage control weren't successful. He lost out on the promotion.
Một số người không chắc liệu anh Drake có thể trở thành một chủ tịch công đoàn hữu hiệu hay không. Rồi anh lại đưa ra một tuyên bố có tính cách sắc tộc trong một buổi họp. Thoạt tiên anh phớt lờ những lời chỉ trích. Sau đó anh tìm cách coi đó là một lời nói đùa trước khi anh quyết định chính thức xin lỗi. Cuối cùng thì những cố gắng của anh để giảm bớt tai hại đã thất bại. Anh đã không được thăng chức. Union là công đoàn, critic là người chỉ trích và apology là lời xin lỗi. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
There were some doubts about whether Drake would be an effective union president. Then he made a racial remark in a speech at an assembly. At first, he ignored critics. Later, he tried to make a joke of it before deciding to offer a public apology. In the end, his attempts at damage control weren't successful. He lost out on the promotion.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là cut both ways, nghĩa là có lợi mà cũng có hại. Và hai là damage control, nghĩa là giảm bớt tai hại hay mất mát. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
5 người bị thương hôm Chủ nhật khi một quả đạn súng cối pháo vào một căn nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ, cách nơi giao tranh ác liệt giữa các chiến binh người Kurd và các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo vài km. Những người chứng kiến cho biết những người bị thương không nguy hiểm đến tính mạng, nguồn gốc của quả đạn súng cối vẫn chưa rõ. Giao tranh tại thị trấn biên giới Kobani của Syria đang bước sang tuần lễ thứ ba, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai quân đội đến biên giới nhưng chưa can thiệp. Cảnh sát Hồng Kông tiếp tục xô xát với người biểu tình sáng sớm Chủ nhật. Cảnh sát đã dùng bình xịt hơi cay và dùi cui trong quận Mong Kok, nơi trước đó đã xảy ra các vụ xô xát giữa sinh viên thân dân chủ và những người đối kháng. Cuối ngày thứ Bảy, các thủ lãnh của Hiệp hội Sinh viên Chính đồng ý một cuộc thương lượng mới với chính phủ nếu chính phủ bảo đảm rằng cảnh sát bảo vệ cho những người biểu tình mà hôm thứ Sáu đã bị các băng đảng tấn công ở Mong Kok. Các thủ lãnh sinh viên cũng nói rằng họ sẽ để cho nhân viên chính phủ trở lại làm việc vào ngày thứ Hai. Một giới chức hàng đầu của Bắc Triều Tiên nói với Bộ trưởng Thống nhất Nam Triều Tiên rằng sức khỏe của lãnh tụ Kim Jong-un không có vấn đề gì cả. Bộ trưởng Thống nhất Ryu Ki-hee hôm Chủ nhật cho hay ông đã hỏi ông Kim Jong-un, bí thư đảng công nhân cầm quyền ở Bắc Triều Tiên, về những đồn đại rằng lãnh tụ trẻ Kim Jong-un đang bị bệnh, nhưng bí thư Kim khẳng định là không có vấn đề gì cả.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.